Sáng ý thứ hai, đó là quý vị hỏi: thời gian niệm trước qua và niệm sau đến mà con rủ xuống bình thường không lơ qua, không mặc kệ mà sáng biết rõ ràng như vậy, có phải là gần đúng với niệm chứng như không ạ? Kính cảm ơn Thầy. Phật tử Hoa Ưu Đàm. Đầu tiên quý Thầy nói quý vị nhớ là đừng có lập là có một cái niệm chứng như hay một chứng như như thế nào đó để nói gần đúng. Như vậy mà nó tạo thành nhiều tướng quá. Nó giống như tay chân mà nó cầm cái thau, bên cầm cái rổ, cái miệng thì bận bịt cái khẩu trang, cái chân thì mang cái đôi dép chưa có xong, việc thì gấp, lốc xúc lết xích như vậy, tu hành nó không có tiến bộ. Đừng có khởi thấy có một niệm chứng như như thế nào đó để nói là gần đúng hay chưa, gần tới hay chưa. Mình dẹp bỏ tư tưởng đó. Chỉ là buông xuống rộng suốt, không mê từ sáng, thì cái việc xấu đó là tự nó hiện bay, chứ đừng khởi niệm gì hết. Thì đây quý thầy chỉ bài công phu rõ ràng để quý vị thấy. Thứ nhất, khi nghe quý thầy nói niệm trước vừa lặng, niệm sau chưa sanh khởi, quý vị đừng có nên cánh me cái niệm trước. Nó lặng cái mình chộp ngang đó, mình đè nó xuống, mình đừng cho niệm sau khởi. Nó phải như vậy. Đừng làm như vậy, nó thành tào tác. Khi nói niệm trước vừa lặng, niệm sau chưa sanh khởi, đó là quý thầy phương tiện để chỉ bày cho tất cả chúng ta biết. Khi niệm đang có, tánh này chưa từng thiếu vắng. Cụ thể thế nào? Cái niệm trước chúng ta vừa nghĩ hôm nay trời mưa, nó vừa dứt thì chúng ta lại nghĩ tiếp vẫn là đi học. Vậy thì hôm nay trời mưa nhưng vẫn đi học, hai niệm này khác nhau hay giống nhau? Nếu mà giống nhau á thì nó phải nói là hôm nay trời mưa hoài vậy đó. Mà có ai niệm vậy không? Có ai dòng tượng vậy không? Có ai nói hôm nay trời mưa, có ai nói vậy không? Nếu mà một niệm thì cứ hôm nay trời mưa hoài vậy đó, mà đâu phải vậy đâu. Cái niệm của mình không phải một thứ, cho nên không phải một niệm. Mà nói là hôm nay trời mưa nhưng vẫn đi học, đường truyền không biết nó có tốt không, nghe được không, hình nó không rõ nhưng mà tiếng nghe được cũng được. Nó có nhiều niệm như vậy đó. Thì nhiều niệm nó nối tiếp nhau như vậy, mà khi được gọi là nối tiếp thì khoảng nối tiếp đó là chỗ không niệm, tạm gọi là chân không. Chúng ta hay nói chân không diệu hữu đó. Vậy cái niệm số 1 nó dứt, nó qua niệm số 2, và niệm số 2 nó phải dứt, nó mới qua niệm số 3. Thì khoảng giữa 1, 2, 3, 4 nó phải có cái khoảng chân không sẵn đó, thì nó mới tồn tại các niệm. Các niệm đang trôi trên cái chân không thường hằng đó. Cho nên quý thầy phương tiện chỉ niệm trước vừa diệt, niệm sau chưa sanh, là tạm kéo dạt tách hai cái niệm đó ra, để thấy rằng khoảng giữa mà kéo dạt ra nó dài chừng nào á, thì quý vị thấy cái vô niệm nó hiện tiền chừng đó. Quý vị thử ngồi thiền biết à. Ngồi thiền cái niệm 1 nó bạc, mà niệm 2 nó sánh chậm hơn á, thì chúng ta thấy nó lặng. Niệm 1 bạc mà niệm 2 không có sánh mà nó bạc hoài á, thì mình thấy rõ cái tánh mình hiện tiền. Khi thấy rõ như vậy thì cho chúng ta thấy khi có niệm nhưng mà chứng tánh này không mất. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: cái thể Bồ Đề Niết Bàn thanh tịnh từ vô thủy, từ xưa giờ nó sẵn vậy, nó thanh tịnh vậy rồi. Cái đó còn gọi là cái thức tinh nguyên minh, tức là cái sáng sẵn như vậy. Cái này nó hay sanh ra muôn pháp. Trong cái tánh này bất giác nó sanh niệm mà, rồi sanh các thứ à. Nhưng mà chúng sinh á, thì lại bần sống trên cái pháp hay sanh đó, mà bỏ mất cái thể này, quên cái thể này, cho nên mới bị sanh diệt, trôi vào các nẻo luân hồi sanh tử. Như vậy chúng ta thấy khi niệm đang sanh khởi, tánh này không thiếu, chỉ là chúng ta bỏ sót và không khéo nhận ra. Và khi nói niệm trước vừa diệt, niệm sau chưa sanh, đây là quý thầy chỉ bày cho quý vị biết, đang trên niệm tánh này vẫn có. Chứ không phải quý vị nghe như vậy rồi chúng ta truy tìm niệm trước cho nó diệt, rồi đè lại cho niệm sau nó không có sanh. Chúng ta làm như vậy á, thì vô tình chúng ta đã rơi vào tướng, đã vùng về trong công phu là sai công phu. Mà sai công phu thì công phu chúng ta không có tiến bộ được. Cho nên lưu ý chỗ này, đừng có nói niệm trước niệm sau nữa. Quý vị càng nói niệm trước niệm sau chừng nào thì quý vị càng can thiệp đến niệm chừng đó. Đừng có nói niệm trước niệm sau nữa, nhớ là vậy. Chỉ là lần sáng, niệm có và không có chúng ta không quan tâm, không mê từ sáng, đó là công phu. Đừng truy tìm là niệm trước và niệm sau, nó trái công phu, tạo thành tướng, thành dấu vết, không có tiến bộ được. Cái điều kế là không nên sanh khởi lập một niệm gọi là niệm chân như. Đừng có lập ra một cái tướng chân như, một cái niệm chân như. Lập ra như thế thì nếu mà thấy có niệm chân như, dù đó là vô niệm đi nữa, thì cái chân như đó nó đã biến thành tướng của niệm. Mà biến thành tướng của niệm á, thì công phu rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì bị sai lệch, cho nên công phu không có đắc lực. Chỉ là tâm lặng nhưng mà sáng biết, không kẹt vào tướng, không rơi vào tướng. Công phu như thế thì mất hút các tướng và không có vùng về tạo thành dấu vết trong công phu, trong tâm tánh của mình. Được như vậy thì từ khế hợp với chân như, tức là công phu đúng pháp như vậy thì thể tánh chân như hiện tiền. Chứ chúng ta không cần phải nghĩ rằng có một cái niệm chân như thế nào đó để mà gần giống, không cần như vậy. Như vậy thì nó càng xa với thể tánh chân như. Chỉ là khéo công phu đúng pháp như vậy thì chúng ta từ khế hợp, tức là đúng á thì nó hiện bày. Còn quý vị nói đúng hay chưa, càng hỏi thì nó càng không đúng. Tại vì mình hỏi là mình biến cái chân như thành cái bị biết rồi. Với chúng ta kiểu gì nó cũng không có đến được cái thể tánh đó. Chỉ là cái tưởng tượng, cái hiểu biết thôi, chứ không phải thể tánh đó.